thứ nào mà nó không có kẻ ác hay không? Có chứ sao không có, nhưng mà chỉ có mình chịu tới hay không tới. Còn bây giờ mình có ở cõi này, mình có cứ muốn lý luận mọi người đều tốt thì gì, nhưng biết là sự thật nó vẫn có người tốt, nó vẫn có kẻ xấu. Sự thật nó vẫn có những cái nghiệp ác mà nó có thể xảy đến với mình bất cứ lúc nào. Thì lúc đó mình mới thấy tịnh độ là chỗ giải thoát. Mình thấy cái sức tự định mình nó đến đâu. Bây giờ thử hỏi ai nói hay nói giờ thì, nhưng mà gặp cái nghiệp của bà Di Đề Hy xem. Chính đứa con mình sinh ra giết cha và còn định giết mình nữa, tức là vừa giết cha mà vừa đòi giết mẹ nữa. Một con mình thương mình nuôi ấm nuôi thương từ nhỏ đến lớn mà tạo cái nghiệp đau đớn như vậy. Bây giờ nếu mà mình chịu cái nghiệp đó để xem mình chịu được như thế nào, lúc đó là thôi hết, không có áp dụng cái pháp môn nào được, cũng không đi ngồi thiền được nữa, không mà cũng không làm gì được hơn nữa ngoài cái là thôi bây giờ làm sao mà đừng có nghiệp nữa, làm sao mà đừng có tội ác nữa. Lúc đó đúng là chỉ than thở như vậy thôi chứ không cách gì hơn được, tại mình chưa có bị cái nghiệp đó nó hành nên này ra nhiều khi mình còn nói oai nói tướng gì. Khi nhiều khi mình bị rồi, lúc giờ mình mới thấy là trời Đức Phật tạo tịnh độ ra sao mà đúng quá, quá đúng, đó mới là cái chỗ cứu độ mình. Thành ra có thể nói là nếu mình muốn hành tịnh độ thì mình phải quan sát kỹ như vậy, thì lúc đó mình hành nó mới có lực và chính xác được. A Di Đà Phật. Mình đến giờ rồi hả? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều cho thành Phật đạo. À, có điều này nữa. Mình thọ giới kỳ này á là thọ sáng hôm nay cho đến sáng ngày mai. Thì buổi chiều hôm nay á, quý vị nào mà mệt hay là có chuyện bận gì á thì đều có thể về nhà. Thì những vị đó sáng ngày mai sẽ xả giới, tự xả giới. Mà cái đó nó không có là một cái gì, không có gì mà ngược với lại cái giới luật của Đức Phật hết á. Tại vì thực ra cái giới luật của Đức Phật về bát quan trai giới ấy, nó là mình thọ tại gia, đến chùa để nhận giới thôi, mình thọ tại gia. Thế cho nên bây giờ mình ở bên trong chùa để cho mình có cái thời gian theo cái thời khóa chùa mình tu. Cho nên khi nào mà mình
Tư Gia Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổ Sư Thế Gia Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổ Sư Thế Gia Ca Mâu Ni Phật.
Thế nào 47 hả? Hôm nay lại nói tiếp về cái bài Tán A Di Đà kệ. Thì trước có giảng đến hôm nay là đến bài kệ thứ 47. Vâng. Thì ta giờ kinh Vô Lượng Thọ ra là trang 123, 123, 124. Cõi đất rộng lớn không ranh giới, dưới châu vọng báu trở che trên. Cõi đất rất là rộng lớn, không có ranh giới. Lưới thì châu và ngọc, võng, lưới võng này đều là những thứ để trang điểm. Thế là để làm cho đẹp. Che phía trên, tức là ở dưới có đất, ở trên thay vì mây á thì có lưới bằng ngọc, lưới võng bằng ngọc để che phía trên. Lầu vàng ngọc quý lạ hiếm, rồi nhà cửa
thì có cửa cũng bằng vàng, bằng ngọc, bằng những loại vàng ngọc rất là quý lạ, hiếm có, báu lạ không tên, điểm tô thêm. Và có những cổ báu, tức là những loài đá quý mà không có, tại vì cái cõi của mình không có tên, thành ra như thế là không có tên, thế là mình không có ở cái cõi của mình, để điểm tô thêm vào. Trang 35. Vòng quanh bốn mặt treo linh báu, thì bốn mặt của những cái tòa nhà đó, các cái tòa nhà đó ở bốn phía, bốn mặt của tòa nhà đều có những treo cái linh, linh là đây là linh phong, tức là những cái linh gió. Thì khi gió thổi thì những cái này nó phát ra tiếng ngân để gọi là cho nó vui ta. Cũng bằng, toàn là bằng chất báu hết. Gió hòa thổi nhẹ diệu pháp ngân. Thì lúc đó nó có những ngọn gió thổi nhẹ nhàng, gió hưu thổi đến đó, thì những cái linh báu đó nó sẽ ngân nga, tức là nó phát ra những cái âm pháp vi diệu. Thì mình sẽ ngó ở trong kinh á, thì đại khái như là trang 122 là hạn, là những nhà cửa sở cư, tức là những nhà cửa mà ở đó, người ta ở trên đó, cung điện và lầu cát. Lầu cát tức là lầu, cát cũng là lầu. Thì xứng với người cõi đó, cao thấp hay lớn nhỏ, hoặc bằng một chất hoặc hai chất báu cho đến vô lượng chất báu, tùy ý muốn của mình, mà nó cứ ứng theo cái ý muốn, cái niệm, tưởng niệm của mình mà nó hiện đến. Ở đây còn nói thêm, đem áo tốt đẹp bằng các thứ châu báu trải khắp trên mặt đất, các thầy trời và người đạt kéo lên mà đi, vô lượng thứ lưới báu răng phủ bên trên, đều lấy sợi tơ vàng và thứ ngọc chân châu, lẫn trăm nghìn chất báu thật kỳ diệu quý lạ, trang sức rất đẹp đẽ, vòng quanh khắp bốn mặt, chuông báu tức là linh báu treo rũ xuống, ánh sáng màu rực rỡ trang nghiêm đẹp cùng cực. Rồi lúc đó gió đức, gió đức này bởi vì gió này nó thổi, nó phát sinh ra pháp, thành ra kêu là gió công đức, gió đức tự nhiên thổi đến, từ từ lay động khởi, gió ấy rất điều hòa. Người ta nói gió hòa, điều hòa, hòa có nghĩa là không lạnh, không nóng, vừa mát mẻ êm dịu, không chậm cũng không mau, là gió hòa thổi nhẹ giữa pháp ngân á, thì thổi vào những lằn lưới và các thứ cây báu diễn, tức là phát ra vô lượng tiếng phát âm màu nhiệm, hương đức dịu thơm dâng dâng khắp. Trong bài kệ nói tiếp vậy, hương vào trần khói nhẹ tiêu tan, tức là lúc đó có những cái hương công đức, mùi dịu dàng thơm bắt đầu nó tỏa lên khắp mọi nơi. Thì khi mà người cái hương này vào nó, thì cái khói trần tục của mình, tức là khói phiền não, nhẹ đi và tiêu tan hết. Thì trong kinh nói là thì tuôn ra khắp muôn thứ mùi hương đức ôn hòa, tức là khi thổi vào cây vào này lưới thì nó phát ra những mùi hương như vậy, nó đi theo cái hơi gió, ai ngửi được mùi đó thì trần lao, trần lao đó là những phiền não cấu tập, là những cái thói quen trần cấu của mình, cấu là dơ bẩn, những thói quen tham sân si của mình tự nhiên chẳng sinh ra, tức là tự nhiên bị tiêu tan đi hết. Rồi bài kệ nói tiếp, giới chạm thân xưng khoái lạc, đắc định diệt tận có hơn chi. Thì cái gió đó nó chạm vào thân mình thì sinh ra một cái niềm an lạc, mà có thể nói là cho dù mình đắc một cái thiền định kêu là có tên là diệt tận định, cũng không thể hơn được cái an lạc này. ra trong kinh nói là gió chạm vào thân mình đều được rất vui sướng. Ví như vị tỳ khưu được tam muội diệt tận, tam muội đây là thiền định diệt tận. Diệt tận định á, tên của nó là có chữ diệt tận, diệt là dứt hết, tận là không còn gì nữa. Nhưng mà nói rõ ra thì đó là diệt thọ tưởng định, tức là diệt hết tất cả những thọ và tưởng, tức là diệt đi hai cái loại tâm sở là thọ và tưởng. Theo Phật giáo chia tâm ra gồm có tâm và tâm sở. Tâm của mình á, nói chung nó là cái sự hiểu biết, sự nhận biết. Còn tâm sở á, tức là tất cả những cái tính chất, những cái đặc tính của tâm, ví dụ như vui buồn là như vậy, hiểu biết ngu muội, ví dụ biết mắc cờ, hay mắc cờ chẳng hạn vậy, hay là gọi là không biết mắc cờ, không có tàng quý, thì tất cả những cái đó kêu là tâm sở. Tham sân si cũng là tâm sở, nó thuộc về tâm. Tâm sở nghĩa là những cái gì thuộc về tâm. Còn tâm nó chỉ có một cái tính chất là nó biết vậy thôi. Thì theo pháp của tiểu thừa thì chia tâm chỉ có một tâm thôi. Còn tâm sở thì có nhiều, nhưng mà tâm thì chỉ một tâm. Theo pháp của đại thừa của duy thức học thì tâm chia đến là kêu là tâm vương. Tâm được gọi là tâm vương tại vì tâm ví như là vua, còn tâm sở ví như các quan cận thần, thành ra mới kêu là tâm vương. Thì tâm vương này á bị chia làm tám, chia làm tám nghĩa là chia theo các căn. Thì mình thấy mắt này, tai, mũi, lưỡi, thân là năm rồi. Thành ra tâm á, khi mà tâm á, nó biết theo mắt, nó biết theo tai, theo mũi, theo lưỡi, theo thân, thì nó thành ra là năm thứ tâm. Rồi nó biết theo ý, đó là sáu thứ tâm. Rồi còn lại hai cái tâm nữa, thì sáu cái tâm này tiểu thừa cũng biết, nhưng mà hai cái tâm sau này á, thì trong các kinh của tiểu thừa cũng như các luận của tiểu thừa không có biết đến, thì gọi là mạt na, tức là tâm thứ bảy, thức thứ bảy. Và cái tâm thứ tám nó là ai lại ra. Thì cái tâm mạt na là cái tâm mà chấp ngã. Cái tâm chấp ngã thì đối với lại tiểu thừa thì coi nó cũng như là thức thứ sáu luôn, nhưng mà đối với đại thừa thì nó là thức thứ bảy. Và cái mạt na là cái tâm mà nó liên tục, tức là nó không những nó liên tục trong cái cuộc sống của mình mà nó liên tục từ cuộc sống này sang cuộc sống khác, thành ra nó là cái tâm đi đầu thai, mà là cái tâm mà giữ cho cái tâm thứ bảy nó chấp ngã và nó dựa vào cái tâm thứ tám mà chấp ngã. Mình thì thường mình thấy cái tôi của mình luôn luôn có mặt, luôn luôn hiện tiền, luôn luôn là một, là bởi vì cái tâm thứ bảy nó chấp cái tâm thứ tám. Tâm thứ tám là cái tâm liên tục, nó không có đứt đoạn. Bây giờ ví dụ như là tôi lấy mắt tôi nhìn, thì cái tâm mà tôi theo mắt của tôi thì tôi biết đó là cái nhãn thức, cái tâm thuộc về mắt. Nhưng khi nào tôi ngủ thì cái nhãn thức nó không hoạt động nữa, thành ra nhãn thức nó có cái lúc nó đứt quãng. Nhiều khi mắt tôi để đó, nhưng mà ví dụ tai tôi nghe nhạc thì mắt tôi không có theo dõi sự vật xung quanh, không có tác ý, thì mắt cũng coi như là lúc đó cái nhãn thức, tức là cái biết của mắt á, nó không có hoạt động, tức là nó bị đứt quãng. Thì tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy, nó có lúc nó bị đứt quãng. Còn ý á, thì nó cũng liên tục, nhưng mà ý nó có thể bị đứt quãng trong cái lúc mình ngủ thật say, không có mộng mị hết. Trong cái lúc mà tâm hồn mình nó bị xuống quá, ví dụ người bị thất bại thì nọ thì nó không có tác khởi được cái ý thức, nó suy nghĩ gì đã hết. Ở trong những cái thiền định như là diệt tận định ở đây, nó không khởi lên ý thức, thành ra ý thức cũng có cái lúc bị đứt quãng. Nhưng mà cái tâm, cái thức thứ tám á, là nó luôn luôn liên tục. Thì cái thức thứ bảy nó chấp cái thức thứ tám, nó là tôi, thành ra cái ý thức của mình nó luôn luôn thấy cái tôi là một cái gì, luôn luôn có mặt, luôn luôn liền, không dứt. Và nó tưởng đâu là cái đó là một cái gì thường hằng, không có việc, là một. Thành ra nó cho cái ngã là một cái gì, một. Và theo